Kính chào các bác anh chị. Đây là chương trình radio đặc biệt ngày hôm nay. Thì xin mến chào các vị thính giả đang nghe chương trình. Thì thưa các bác, cái đề tài ngày hôm nay mình nói đó là cái đề tài về cái mạng Đà La, hay là đúng hơn đó là cái chương trình Pháp hội Di Đà hàng năm của mình. Cái Pháp hội Di Đà đó, thưa các bác đó, là hàng năm đó mình đều làm một cái Pháp hội vào cái cuối năm cả. Các bác có biết tại sao đó mà mình gọi là cái Pháp hội Di Đà hay không? Là bởi vì Đức Di Đà đó, cái vía của Ngài cũng vào tháng 12. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất, cái chữ A Di Đà đó là cái chữ rất là thông dụng. Gần như là Nam Mô A Di Đà Phật thì người nào cũng nói cả. Cái chữ Di Đà hay là A Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ hay là vô lượng quang minh. Vô lượng thọ đó Amitabha, hoặc là vô lượng quang minh đó là Amitayus. Đây là cái danh hiệu đó mà mình thường không bao giờ nghe tới, hay ít khi nghe tới. Mình chỉ nghe là cái đức tên là A Di Đà thôi. A có nghĩa là vô đó, là ra ngoài cái số lượng. Thì Đức A Di Đà Phật đó, thì Ngài có 13 cái danh hiệu lận. Và những cái danh hiệu này đó đều nói lên những cái đặc tính đó mà mình gọi là cái hào quang bất tận ở trong tự tánh của mình. Có nghĩa rằng tại sao mình tu cái Pháp A Di Đà là bởi vì mình biết rằng con người mình đó, ngoài cái bộ mặt, ngoài cái thân xác, ngoài cái tư tưởng, ngoài cái tình cảm này đó, thì con người mình đó, cái bản tánh là một cái sự sáng suốt vô cùng. Sự sáng suốt đó đó, người ta dùng chữ quang minh. Người ta không dùng chữ quang, cũng không dùng chữ minh, mà quang minh. Quang là ánh sáng, minh là cái sự sáng suốt. Quang minh là sự sáng suốt như là ánh sáng mà nó buông ra, tung ra, lan tỏa ra. Do đó đó, khi mà mình tu cái Pháp hội Di Đà này đó, tức là mình tu làm sao mình phát triển cho được đó cái ánh sáng của nội tâm, ánh sáng mà sẵn có rồi. Cái đó thường thường đó thì mình gọi là cái từ tánh quang minh. Cái chữ từ tánh quang minh này nhiều khi đó nó có vẻ giống như là tiếng Hoa hay tiếng Hán, nhưng mà nó có một cái mùi vị rất là quan trọng, bởi vì nó nói đây tới đó là cái từ tánh của mình, là cái bản tánh mà người Mỹ người ta gọi là cái nature của mình đó, hay là nếu mình gọi là cái bản thể của mình đó, thì lúc nào cũng sáng cả, cái bản sẽ lúc nào cũng sáng suốt. Mà đó là một cái đặc tính mà quan trọng nhất của cái chuyện tu hành đó, là mình làm sao mình mở ra cái bản tánh sáng suốt này. Thì do đó đó, thì mình cái Pháp hội mà Di Đà đó bạn ạ, thì mình sẽ có rất nhiều cái phương thức để làm sao mình mở ra cái sự sáng suốt mà nội tại đó. Cái phương pháp đầu tiên của mình đó, thì mình gọi là cái phương pháp Tam Bộ Nhất Bái. Tam Bộ Nhất Bái đó là mình đi 3 bước đó, rồi mình lại một lại. Thì tam bộ là 3 bước, mà nhất bái đó là một lái. Thì các bạn biết là cái phương thức này là từ đâu mà ra? Thì nó là cái truyền thống đó mà rất là lâu xưa của nhà Phật. Tức là khi mình đi hành hướng đó bạn, thì mình hướng về cái chỗ cuối cùng của cuộc hành hương. Chỗ cuối cùng của hành hương, destination, final destination này đó, mà mình hướng vào đó mà mình lại. Mình lại để biểu hiện rằng cái lòng thành của mình cứ hướng vào cái chỗ đó. Và các bạn biết là trong lúc mà mình sống đó, thì nhiều khi là mình quên đi những cái goal, cái mục tiêu, hay là cái xu hướng mà tâm linh quên rồi. Mình nhớ cái gì? Mình chỉ nhớ tới tiền tài vật chất, danh vọng, những cái chuyện mà trước mặt thôi. Cho nên bởi vì vậy cho nên đó, là mình rất cần đó, là mình hướng về cái mục đích mà cao thượng đó. Cho nên muốn hướng về mục đích cao thượng đó, thì trong lòng mình đó, mình phải làm cái hành động gì? Thì cái hành động mà đứng lên rồi mình quỳ xuống đó là cái hình ảnh của cái sự mà mình gọi là renewal, là mình tái tạo ra. Thế nào là tái tạo? Các bạn biết khi mình đứng đó, thì mình nhìn vào cái hướng mà mình sắp được đi tới. Khi mình lạy xuống đó, thì mình gập cái người mình lại, mình thò hai cái tay ra. Mình y hệt như là hình ảnh mà cái em bé trong bào thai vậy đó. Cho nên đó, là mình trở về cái thời mà trước khi mình tạo nghiệp, trước khi mình tu, trước khi mình biết, trước khi tất cả mọi thứ, tức là mình trở lại với cái thời đại phối thai nhất của bản tánh. Khi mình đứng lên đó, thì mình hướng mình vào cái bản tánh, mình hướng vào cái chỗ đó mà mình sẽ biết là mình sẽ trở thành hay là mình sẽ tới nơi. Cho nên khi mình đi bộ ba bước đó, rồi mình lại một lại đó, thì cái lại đó để nói rằng là mình trở lại, mình renew, mình tái tạo lại cái vận mạng mới của mình. Thành ra cái phương pháp đó rất là quan trọng trong cái Pháp hội Di Đà. Là bởi vì mình hướng mình vào cái chỗ đó là mình sẽ thay đổi và mình sẽ tiến tới và mình sẽ trở thành. Thì cái mục tiêu của mình đó, mình lại mình đi 3 bước, mình lại một lại, thì mình lại ai? Thì mình lại cái bản tánh Di Đà của mình. Mình lại cái vị Phật trong tâm của mình đó, bản tánh Di Đà. Nhưng mà tại sao mình đi 3 bước các bác? Mình đi 4 bước, 5 bước hay là 2 bước thôi? Cái lý do đi ba bước là để cho mình nhớ rằng đó mình có cái phương hướng để mà đi tới cái chỗ cuối cùng, gọi là khai mở cái tự tánh của mình, hay tự tánh di đà của mình đó, đúng là cái chỗ tự tánh của mình, là mình trở về với cái tự tánh. Nhưng mà đó, cái phương thức để mình dùng là cái gì? Thì tả ra cái phương thức mình dùng đó mà mình gọi là cái bánh xe để mình đi đó, tức là Phật, Pháp, Tăng, là ba cái đặc tính mà rất quan trọng, Tam Bảo, ba cái mà mình không thể nào thiếu được. Phật Pháp Tăng này cũng có nghĩa rằng là mình dựa vào chân lý, mình dựa vào cái tánh thiền, tánh lành của mình, và mình dựa vào cái đẹp mà của cái tập thể tạo ra, chân thiện mỹ. Nói như thế đó thì cái Tam Bảo đó là giống như cái bánh xe đó, để cho mình đưa tới cái tự tánh. Mà khi mình tới tự tánh rồi thì mình mới phát giác ra cái tự tánh của mình đó cũng là Phật Pháp Tăng mà biểu hiện thôi. Thì Phật Pháp Tăng, cái tự tánh đó gọi là cái thể. Chứ còn mình đó, mình đang dùng cái năng lượng hay là cái biểu hiện của Phật Pháp Tăng, cái này gọi là dùng. À, cho nên đó, Đức Phật thì mình phải có cái hình tượng, cái Pháp thì mình có sách vở kinh điển, và Tăng là mình phải có cái đoàn thể chân lý. Nhưng mà thật sự ra đó, tất cả cái đó khi mà mình tu đó thì nó đều đưa mình tới trở về với cái tự tánh, là cái bản thể. Cái bản thể thì nó không có trong ngoài, trên dưới, trước sau, nó hoàn toàn thanh tịnh. Thì đó là lý do mà tại sao là mình dựa vào Phật Pháp Tăng để mà mình hướng cái tâm mình về cái tự tánh và trở thành cái tự tánh. Thì thầy vừa nói xong đó, thì thầy vừa nói xong một cái đặc tính rất là quan trọng của cái Pháp Hội Mandala đó, là cái phương thức mình gọi là, xin lỗi, cái Pháp Hội Di Đà chứ mình chưa nói chữ Mandala. Cái quan trọng nhất của Pháp Hội Di Đà đó là cái hành gọi là Tam Bộ Nhất Bái. Thầy tin rằng là các bác nên đi thử một lần. Nếu mà bác đi ba bước lại không được đó, thì các bác có thể ngồi, rồi các bạn có thể mình ngồi rồi mình chắp tay, mình làm theo thôi, mình không cần phải đi bộ xuống là như mọi người. Thì cái đó là một cách. Cái phương thức thứ nhì đó trong cái Pháp Hội Di Đà mà rất là đặc biệt, cái đó là cái phương thức mà mình gọi là tùng trì tùng cái Di Đà Sám. Di Đà Sám đó là cái phương pháp sám hối mà theo 13 cái nguyện của Đức Di Đà. 13 nguyện của Đức Di Đà. Thì Đức Di Đà đó, Ngài có 48 cái lời nguyện. Nhưng mà có 48 lời nguyện này đó là nó được gói ghém trong 13 hình tượng. 13 hình tượng chứ không phải là 13 lời nguyện. 13 hình tượng và 13 cái mình gọi là hồng danh, cái tên. Thì những cái vị mà Phật mà có cái tên là đều là cái tên hiệu của Đức Di Đà, thí dụ như là Vô Lượng Quang, Vô Ngại Quang, Vô Biên Quang, Thanh Tịnh Quang, Năng Tư Quang. Đó là những cái tên mà quang là cái ánh sáng đó nó có theo 10 cái ba la mật. Thành ra là 48 cái lời nguyện đó đó, thì khi mình tu Đức Di Đà mình phải cần biết 48 lời nguyện, và mình muốn lạy theo những cái lời nguyện đó. Cho nên đó là hai cái phương pháp mà rường cột mà quan trọng nhất của cái Pháp Hội Di Đà. Mà đó là cái lý do mà tại sao đó, thầy mong rằng là tất cả các bác đó mà tu theo tịnh độ thì các bác có thể bỏ cái thời gian, những cái thời gian mà để mà đi tu tập với thầy, thì mình sẽ đi Tam Bộ Nhất Bái và mình sẽ tùng cái Di Đà Sám. Đương nhiên là mình phải tùng chú vãng sanh cho bác, mình tùng cái chú của Đức Di Đà chứ. Nhưng mà hai cái pháp môn này là rường cột nhất. Bác sẽ hỏi thầy, thưa thầy, kỳ này mình đi cái chỗ nào, thì cái chỗ mình đi thì mình gọi là Anaheim Convention Center. Thì Anaheim Convention Center là một cái nơi đó mà nó đối diện với Disneyland. Thành ra là bạn cứ đi Disneyland xong rồi là bạn bước qua một cái đối diện, cái là bạn sẽ tới ngay cái trung tâm đó, không có gì khó khăn cả. Thì thế nào bạn tới, bạn cứ đi qua cái bên Anaheim, thì bạn hỏi cái chỗ ACC. ACC là Anaheim Convention Center ở đâu đó, thì họ chỉ cho bạn ngay. Thì nó đối diện liền lập tức. Thì bạn vào trong cái Anaheim Convention Center thì chơi cái chỗ đó, thì có một cái arena, tức là một cái quảng trường lớn lắm. Một cái quảng trường, thì từ cái đó đó thì bạn sẽ có anh em mà phục vụ mà mặc áo đồng phục, họ sẽ đưa bạn đi lên trên cái tầng lầu 2, thì cái chỗ mà rất lớn, để trong một cái hội trường rất lớn đó, để mà mình gặp nhau. Thì hy vọng là các bạn có thể mời gọi những người khác, những cái bác nào mà tu tịnh độ đó, để mà tới tu với thầy 2-3 ngày, từ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật trong 3 ngày. Thế các bác thứ sáu là mùng 8, thứ bảy là mùng 9, và thứ 10 đó, và mùng 10 là chủ nhật, là 3 ngày mà tháng 12, December là tháng 12 năm 2017 đó. Thì mình sẽ tu tập đó, là thường thường là 7 8 giờ là bắt đầu rồi bạn ơi. Cho mình không có chờ tới lúc mà tối. Rồi khoảng 8 giờ rưỡi đó, 9 giờ đó là mình xong. Thành ra đó, mình có xe cộ để đưa các bác đi, nếu mà các bác không thể đi được xe buýt thì bác tới cái trung tâm hội tụ vụng sự đó, 420 Brookhouse đó, thì bác lấy xe buýt đi. Thì tất cả tin tức này đó nó nằm trên cái website gọi là Pháp hội Di Đà. Pháp hội Di Đà.com. Pháp hội Di Đà.com. Thì bác sẽ tới, hoặc là thầy Hằng Trường.com cũng được các bác. Bây giờ trở lại đó, chị Pháp hội Di Đà là thu thắng như vậy là bởi vì hai chị pháp môn thôi đó là mình thấy là sung sướng vô cùng. Một là mình đi Tam Bảo Nhất Bái, hai là mình tụng cái Di Đà Sám. Cái đó là hai cái phương pháp đặc biệt vô cùng. Thì bà hỏi thầy, nếu như vậy thôi mà con muốn ngồi thiền thì sao? Ồ, có giờ ngồi thiền nhé, sau khi mình tụng Di Đà Sám rồi mình phải ngồi tĩnh lặng chứ. Bà nói, thưa thầy, nhưng mà con muốn đồng đầy cho nó khỏe thì làm sao? Không sao, thì mình có cái phương pháp mình gọi là thân khỏe tâm an, mình làm cho nó khỏe đấy. Thì cái đó là một cái là mình có thể làm được, tức là mình vừa làm khỏe vừa vừa làm cái thiền được, chứ mình không phải là chỉ ngồi một chỗ thôi. Nhưng mà hai cái điểm son chính nhất của cái hội đó là Tam Bảo Nhất Bái và Di Đà Sám. Bây giờ thầy nói thêm cho bạn nữa là một cái chuyện cũng rất là đặc biệt trong năm nay. Cái đó, trong cái Pháp hội Di Đà thì nó có một cái mandala. Thì cái mandala là gì? Mandala gọi là cái phương thức tập trung năng lượng tâm linh. Cái phương thức tập trung năng lượng tâm linh. Cái đó đó là một cái phương thức rất là đặc biệt mà của cái thế kỷ này chúng ta sẽ thấy dùng rất nhiều cái mandala này. Thì cái mandala này không phải là cái sáng tác của người Ấn Độ hay là người Trung Hoa, cũng không phải là một cái sáng tác của người Tibetan là người Tây Tạng, cũng không phải là sáng tác của Nhật Bản. Đây là sáng tác thuần túy của người Việt Nam chúng ta. Và cái mandala này không bắt chước ai cả bác ơi, nó là hoàn toàn đứng một mình của nó, và nó dựa trên cái triết lý rất là quan trọng là triết lý Bát Nhã và triết lý Hoa Nghiêm. Triết lý Bát Nhã và triết lý Hoa Nghiêm. Đây là hai cái triết lý chủ lưu tạo nên cái mandala này, cho nên nó không thể nào mà mình nói là có cái ảnh hưởng văn hóa của cái người Tây Tạng, vì cái chữ mandala thường thường người ta cứ tưởng là của người Tây Tạng, không phải như vậy. Thì đây là cái chỗ mà tập trung năng lượng tâm linh. Bây giờ trong cái tên của cái mandala này nó rất là hay, gọi là mandala Đại Bi Quang Âm. Cái mandala Đại Bi Quang Âm hay là Quang Âm. Và cái mandala này đó gọi là mandala là cứu bệnh nan y. Cứu bệnh nan y. Nó có nhiều cái tên chứ các bạn, cứu bệnh nan y. Có nghĩa là cứu những cái bệnh đó mà khó mà trị lắm. Thì cái bệnh mà khó mà trị này đó, nó có nhiều chuyện là bác ơi. Nhưng mà đầu tiên cả là tại mình nghĩ rằng tại sao mình có cái mandala Quan Âm, tại sao mà mình không gọi là mandala Di Đà. Thì tại ra là cái Pháp hội Di Đà, nhưng mà Đức Di Đà có hai cái vị Bồ Tát mà đứng cạnh lúc nào cũng giúp cả. Một là Quan Bồ Tát, hai là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Thì bây giờ mình nhìn vào Đức Quan Bồ Tát thì mình thấy là Ngài Quan Bồ Tát rất gần gũi với mình. Và Ngài có cái hành là Ngài đi rưới nước cam lồ để mà trị bệnh, để mà làm lại tất cả mọi người có được cái sự mà an bình nhẹ nhàng trong tâm, cho nên mình gọi là cái mandala Quan Âm. Thì cái mandala Quan Âm này là cứu bệnh nan y này ở chỗ nào? Thì tại ra thưa các bác đó, cái bệnh nan y này đó nó có nhiều cái hình dạng lắm. Cái hình dạng đầu tiên của bệnh nan y này là thiên tai, và cái dạng thứ hai cái bệnh nan y này đó là nhân họa. Bây giờ hãy nói về cái nan y mà gọi là thiên tai. Thế nào là nan y mà thiên tai? Tức là các bạn thấy bây giờ đó nó sinh ra lụt lội là cái bên các bạn thấy ở bên Houston này, cái lụt, cái bão lụt là kinh khủng vô cùng. Rồi sau đó là có cái Harvey, rồi trước đó vài ba năm trước mình có cái Katrina nhé bạn, rồi mình có cái Harvey này, rồi cái Irma này, rồi Maria này, nó đánh tan ra cả bên Puerto Rico là một phần của nước Mỹ đó. Và mình thấy rõ ràng là cái lụt lội nó quá sức dễ sợ. Bây giờ thì nó sinh ra là cái mà mình gọi là cháy rừng. Thì các bạn đâu có thể ngờ được là cháy rừng nó ở Oregon nó cũng cháy, mà xuống California còn cháy dữ dội nữa. Thì vừa rồi các bạn thấy là nó chạy cái vùng mình gọi là Sonoma County đó, là Santa Rosa, nó chạy tan ra cả mấy chục cái căn hộ, là 3.000 người là phải evacuate và đi ra, 3.000 cái nhà là phải chạy. Thế nên mình thấy là dễ sợ vô cùng. Thì cái thiên tai đó là nó là một cái phần rất lớn của cái mình gọi là cái nạn của cái thế kỷ chúng ta ngày hôm nay. Thì có lẽ các bạn nếu mà để ý kỹ đấy, thì cái thiên tai đó đó nó bắt đầu bằng chuyện rất nhỏ là sự ô nhiễm không khí. Ô nhiễm không khí, nhiều cái than khí quá do những cái nhà máy hãng sửa do mình sử dụng cái than khí đó và cái chất mà mình gọi là metan đó bạn. Ui trời, nó còn dễ sợ nữa. Thì những cái chất độc đó nó lên đó. Thì bây giờ nó tạo, nó hâm nóng cái bầu ozone khí quyển. Thì cái nóng đó đó mà nó biến mất đó thì không khó lắm, nhưng mà khi mà nóng đó, thì nó là tạo thành cái sự bốc hơi của nước lên cho mau. Mà khi bốc hơi lên cho mau cho nhiều đó thì nó mới tạo ra cái bão. Thì khi bão đó mà nó tạo ra rồi thì nó mà bão xong rồi thì cái nhiệt độ nó là giảm xuống, là cái chất than khí và cái chất metan vân vân nó là giảm thiểu. Thế nên cái bão đó nó rất là cần thiết để mà nó giải đi những cái chất độc ở trong bầu ozone, trong bầu khí quyển vân vân. Và nó giải đi, nó làm cho cái nhiệt độ nó hạ xuống. Cho nên mà mình mà càng ô nhiễm bao nhiêu thì là mình lại tạo ra rất nhiều cái bão tố. Và cái bão tố nó tới khắp mọi nơi chứ không phải chỉ mình. Và chưa hết, mình còn một cái cháy rừng. Cái bão tố mình có cái cháy rừng đó đó. Thì cái cháy rừng này thì nó là tạo ra mưa chỗ khác và bão chỗ khác. Rồi chưa hết, ngoài cái cháy rừng này là mình còn có gọi là bây giờ mình gọi là cái lỗ tự thần hay là cái hố tự thần. Là bởi vì đó là cái hố đó đó là vì sao mà xảy ra, là bởi vì đó là mình đào dưới đất lấy dầu, mình gọi là cái fracking đó bạn, mình ép dầu ra, nhiều khi là mình bỏ nước vô trong và mình tạo thành rất nhiều cái sự sụp đổ sụp lở của đất đai và nó tạo thành cái hố tự thần rất lớn. Thưa các bạn, thì các bạn thấy tất cả những cái chuyện này, thiên tai này đều do con người mình dẫn khởi, chứ không phải từ nó hiện ra, không phải trời đất gì cả. Cho nên đây là một cái bệnh nan y. Là cái bệnh nan y là gì? Là cái lòng tham không đáy của chúng ta. Là cái lòng tham. Mà khi bạc tham lam rồi mà nhất định phải lấy cho được đó, thì tự nhiên cái lòng tham là nó đưa tới thủ đoạn, nó đưa tới tham sân si mạng nghĩ ta kiến, đưa tới đủ thứ chuyện mà dễ sợ. Cho nên cái đó là một cái điều mà rất là khổ sở cho cái đạo làm người chúng ta, bởi vì cái lòng tham nó dẫn khởi quá mạnh, dẫn khởi. Đó là nói về thiên tai là lụt lội, cháy rừng, hổ tự thần, và mình còn có nhiều cái chuyện là thiên tai khác. Thì bên Phi Châu nó còn nhiều chỗ nó khô, nó hàng hạn vô cùng, không có nước, không có nôi gì hết, và chết thu vật, chết cá trên này nổ rất nhiều. Nhân hòa là cái gì? Nhân hòa là bây giờ mình thấy rõ ràng là nhiều khi đó có những người mà điên cuồng đi lấy súng bắn những người khác, hoặc là điên cuồng xả súng bắn một cái tập thể như bạn vừa nghe bên Las Vegas. Cái nhân hòa đó là những cái người đó mà thật sự đó, nếu bạn nhìn kỹ đó, cuộc đời của họ đó là thiếu sự giáo dục về tình thương và thông cảm. Thiếu sự giáo dục về tình thương và thông cảm. Và thiếu cởi mở cái con tim mà gọi là cảm thông. Thì nhiều khi mình bực tức quá, nhiều khi mình buồn quá, nhiều khi mình giận mình lạy quá, nhiều khi những chuyện mà tới. Gần đây thì có những người có PTSD, có những người bị bệnh bên Iraq về, và họ có nói một cái chuyện rất là quan trọng. Họ nói là nhiều khi họ không kiểm soát được cái tâm tình của họ, là vì họ chứng kiến những cái chuyện đau khổ mà không biết làm sao mà giải tỏa, và không có cái phương thức thiền định hay là cái phương thức mà chuyển hóa cái tâm lý của họ. Cho nên họ nhiều khi họ không biết làm sao mà cảm chế được cái tình cảm, cái dục vọng, cái sự nóng nảy của họ. Như thế thì chúng ta thấy cái nhân hòa đó là không những là với cá thể, mà cái nhân hòa còn với cái tập thể của nhiều người. Và tất cả đều là không phải là những cái lòng tham mà không đúng. Mình phải nói rằng là cái thiếu cái nền giáo dục, cái giáo dục về tình thương, thiếu cái giáo dục tình thương, thiếu cái giáo dục của sự cảm thông, thiếu cái giáo dục của cái sự tha thứ. Và những cái đó đều cộng lại thành một cái chữ là thiếu giáo dục tâm linh. Thì các bạn thấy là thiên tai nhân hòa, mình nhìn lại cho kỹ thì là mình thấy là đều có những cái nguồn gốc mà có thể mà mình có thể chữa lành được. Thì những cái sự mà chữa lành đó là làm sao mình chữa để mà hết bớt đi cái lòng tham đi, và mình chữa lành là làm sao mình có thêm cái giáo dục của tâm linh. Vì như vậy cho nên bây giờ mình mới đặt câu hỏi, thì làm sao mà mình làm cho thiên tai nhân hòa này đó nó từ từ nó bớt đi được, nó giảm thiểu đi được. Thì mình phải dùng hai cái sức mạnh rất là quan trọng. Hai cái sức mạnh này gọi là hai cái viên thuốc để mà mình làm sao mình giải cứu. Thì hai cái viên thuốc này đó, nó như thế này. Cái viên thuốc thứ nhất đó, là cái viên thuốc mình gọi là định lực hay là sức mạnh của cái tập thể mà tu hành. Định lực, định nghĩa cái định lực có nghĩa là cái sức mạnh tu hành của tập thể. Thì cái câu chuyện mà các bạn đều nhớ là Ngài Mục Kiền Liên có người mẹ là bà Thánh Đề đó, thì bà đọa vào địa ngục, bà làm con quỷ đói. Ngài Mục Kiền Liên hỏi Phật bây giờ làm sao đó mà có thể cứu mẹ con. Thì Đức Phật nói là bây giờ đó có cách duy nhất đó là con phải xin cái tập thể tăng già, tất cả 1260 vị tăng đó và những cái vị tăng khác nữa đó, mà tụ họp lại mà cầu nguyện dùng cái định lực của họ thì con sẽ cứu được mẹ. Và do đó là tất cả chư tăng đó, ngày rằm tháng 7 họ tập hợp lại, rồi họ cầu nguyện, họ dùng cái định lực của họ đó, họ mới đưa cái phước đức đó, truyền lại cái phước đức đó và hồi hướng đó cho mẹ của Ngài Mục Kiền Liên. Và người mẹ đó, bà Thanh Đề đó, bà lập tức bà thoát khỏi cái địa ngục, thoát khỏi cái thân quỷ và bà trở lên lên sinh lên trời rất là sung sướng. Cái sức mạnh định lực đó rất là quan trọng. Cái định lực đó đó nó sẽ làm giảm thiểu đi cái lòng tham của con người của mình, nó giảm thiểu đi cái sự ác đức của trong người của mình, và do đó đó nó sẽ thay đổi được cái sự suy nghĩ của mình để cho mình không làm thêm cái môi trường ô nhiễm, và mình sẽ làm đủ chuyện để mà cảm động được chư Phật chư Bồ Tát kia, và mình do đó là mình chiêu cảm cái điều tốt trong cái môi trường xung quanh. Các bạn thường nghe hồi xưa ta nói đó, một vị vua đó mà hôn quân mà lên làm thống lãnh tù đất nước đó, thì thường thường đó vị hôn quân đó chiêu cảm rất nhiều cái chuyện phong không điều, vụ không thuận. Một vị minh quân mà lên làm vua đó thì thường thường nó chiêu cảm phong điều vụ thuận, quốc thái dân an. Cho nên cái chuyện quan trọng nhất là mình cũng phải nên làm sao đó mà dùng cái sức mạnh định lực đó cảm động những cái người lãnh đạo để cho họ mở tâm ra và bớt tham lam, tức là bớt cái tánh ích kỷ, chỉ biết mình mà không biết tới những người khác. Cái đó là cái nàng đó đó. Nhưng mà cái nàng đó là cái định lực đó đó là phải của tập thể, mà mình dùng một cái chữ rất là hay là sự tu hành tập thể, nhưng mà gọi là cộng hưởng sức mạnh tập thể. Cái đó là một cái chủ đề mà rất độc đáo của cái thời đại hồi xưa, và đối với thời đại ngày nay đó, thì cái cộng hưởng sức mạnh tu hành tập thể đó đó trở thành một cái rường cột nhất để mà tạo nên hòa bình cho thế giới, hòa bình cho cộng đồng, hòa bình cho gia đình. Nên thầy xin lặp lại, gọi là định lực là cái sức mạnh cộng hưởng tu hành tập thể. Mà mình phải làm sao đem cái tập thể tới với nhau đó để mà tạo ra cái sức mạnh cộng hưởng đó. Thế nào là cộng hưởng? Một người cộng với một người thì không phải ra 10 hay ra 100 mà ra khi ra 1000, 1 cộng 1 ra 1000. Những người mà đồng tâm đồng chỉ mà như các vị tăng đó, họ tu chung một phương pháp, họ ngồi yên định định lực đó, thì sức mạnh cộng hưởng nó không thể tưởng tượng được. Đó là viên thuộc thứ nhất. Nhưng mà đời này đó, mình tìm cái tăng đoàn đó mà cả 1000, 2000 người cũng rất là khó mà tụ tập lại. Cho nên mình phải tìm một cái phương thức kế tiếp. Cái phương thức kế tiếp đó đó không phải là tăng đoàn, mà mình gọi là một cái gồm có tăng đoàn, tăng thân và những người tại gia. Thì cái sức định lực đó bây giờ là trở thành gọi là bi lực hay là sức mạnh của tình thương. Thì bây giờ mình vẫn phải cộng hưởng cái sức mạnh tình thương đó. Thay vì là mình chỉ cộng hưởng cái đặc tính mà mình gọi là cái sức mạnh của cái tu hành thôi đó, thì bây giờ mình cộng hưởng cái sức mạnh của tình thương. Thành ra đối với chư tăng thì họ chỉ cần tu hành cho có định lực, nhưng mà đối với cái người bình thường phàm phu chúng ta đó, thì mình cần cộng hưởng cái sức mạnh của tình thương. Sức mạnh tình thương là mạnh lắm các bạn. Tình thương là mạnh như định lực vậy. Thí dụ, thầy thấy đó, cái cô em này và cái người chị kia, người chị khi người chị bị bệnh đó, ung thư đó, cô em này ngừng việc làm, không đi làm việc, ở lại lo lắng cho chị mình cho tới ngày chị, lúc mà người chị qua đời. Thầy nghĩ cái tình thương là quá mạnh luôn, hy sinh hết tất cả. Và cái người chồng của cái cô mà nghỉ việc đó là cũng hết lòng, không những giúp cho người chị vợ của mình mà giúp cho nhà cửa tất cả mọi chuyện cho được tốt đẹp. Cái đó là một cái tấm gương mà mình thấy là kinh khủng, sức mạnh tình thương kinh khủng. Và không những như vậy nữa mà còn lo lắng cho người con của người chị của mình nữa. để cho nó hướng tâm vào Phật pháp và tu hành. Thì các bạn chỉ cần suy nghĩ như thế thì các bạn thấy đó, cái định lực nhiều khi là cái khả năng mà mình sắp bằng, mình ngồi lại nhắm mắt yên định cái tâm được định nghĩ tầm bảy tầm ba bên ngoài. Nhưng mà cái bí lực là sức mạnh của tinh thướng đó, thì mình mở mắt ra, mình làm đủ thứ việc cả, mình giúp tất cả mọi người, mà giúp mà xả thân để mà giúp đỡ. Cho sức mạnh tình thương là kinh khủng, tương tự như sức mạnh định lực. Cho nên mình đừng nên bao giờ khinh thường người tài giá, khinh thường những cái người mà không phải mặc áo tú, và cũng đừng nên khinh thường cho rằng là những người mà tu hành đầu tròn áo vuông là những vị mà đáng kính, đáng cúng dường. Mình đừng nên nghĩ như vậy mà thôi. Mình phải nghĩ đó là tất cả đều bình đẳng hết, phải nghĩ rằng đó sức mạnh của tình thương thì tất cả mọi người đều có cả, và sức mạnh định lực cũng tất cả mọi người có. Ai mà có thời gian mà tu thì họ sẽ có định lực. Thế mình không nên nhìn hình tướng bên ngoài. Và trong cái thời đại mà mạt pháp bây giờ đó, thì mình cần tất cả mọi người cùng tu, chứ còn không thì mạt luôn. Thế nên mình cần hết tất cả mọi người đều cùng tu cả. Bởi vậy cho nên đó, cái màn đa la đó là nó tập trung định lực và bi lực, là cả hai nhóm, cả nhóm người tài gia và người xuất gia. Sức mạnh của bí lực và tự định lực phải cộng lại với nhau. Để mà làm gì? Để mà mình làm sao đó mà giảm thiểu cái thiên tai, giảm thiểu cái nhân họa. Thì các bạn thấy rõ ràng đây là một cái phần mà giáo dục tâm linh rất là quan trọng. Thế nên khi mà các bạn đi cái chương trình mà Màn Đà La đó, thì bạn không phải đi là có ngày đêm rồi xong. Bạn đi 3 ngày, hoặc là như khi bạn đi 10 ngày lận. Thì các bạn đi 10 ngày thì bạn nên vào trong cái chương trình mà thầy gọi là chương trình xuất gia vị tha. Chương trình xuất gia này là xuất gia đoạn kỳ ngắn hạn này đó, thì nó đi từ ngày 30 tháng 11 cho tới ngày xạ giới là ngày 11 tháng 12. Thành ra đó là cái thời gian là mình đi 11 ngày. Nhưng mà nếu bạn làm hộ pháp đó, thì tức là bạn phục vụ cho những người xuất gia đó, thì bạn cũng đi từ 30 tháng 11 tới 11 tháng 12. Đó là cách bạn có thể đi. Còn nếu bạn không thì bạn đi 3 ngày. Mình gọi là tham gia 3 ngày thôi. Tham gia 3 ngày pháp hội thôi. Thì tham gia 3 ngày pháp hội này là ngày 8, ngày 9 và ngày 10 tháng 12. Thì các bạn cứ lên cái website đó là thầyhangtruong.com hay là phaphoidida.com thì bạn sẽ thấy được. Và bạn mới biết rằng đó là mình tạo ra cái màn đà la di đà, màn đà la quan âm, màn đà la địa tạng, màn đà la, tất cả cái màn đà la mình tạo ra là vì mình muốn tập trung cái năng lượng tình thương lại để mà làm sao giải quyết được hai cái vấn nạn mà lớn nhất của thời đại là cái thiên tai và tự nhiên là nhân họa. Và mình làm sao mình dùng cái tình thương này và cái sự cộng hưởng này đó mà mình làm cho cái tâm của những người mà ở trong cái nạn đó được thay đổi và tạo nên cái phương thức sống mới lành mạnh hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm tối nay.